ta phải có một cái bố thí nó cháy như là cúng dường mình làm đối với các tăng. Và ngày số 12 là vô lượng công đức đủ trang nghiêm, thế tôn tại đi để tự dụng rời vào mặt thiện khó phân biệt, chi như cho đầy trên mặt lửa, lửa này đâu hỏi về dấu ngã. Thì ở đây giải thích là cái vấn đề mà chúng ta cứ hay có tâm phân biệt là bởi vì mình cứ lấy mắt mình nhìn, lấy ý mình nhận xét. Những cái điều này là thật là có thể nói đáng tiếc cho chúng ta nếu chúng ta cứ tiếp tục nhận xét bằng cái mắt thịt của mình. Những cái câu số 3 về mà mắt thịt khó mà phân biệt được. Khó phân biệt được cái gì? Khó phân biệt được cái đệ tử chúng của Thế Tôn Đại Bi, hay là Đại Bi đệ tử chúng của Thế Tôn. Cái đại bi đệ tử chúng này thực ra là thành tựu đủ vô lượng công đức và đủ sự trang nghiêm, nhưng chúng ta khó mà nhận ra được. Thì ở đây là nói trên thực hiện nhân, một khi mà một cái vị xuất gia đó là họ đã coi như là có đủ vô lượng công đức và đủ trang nghiêm. Trang nghiêm có nghĩa là làm đẹp. Làm đẹp ở trong đạo có nghĩa là dùng trí huệ và từ bi để làm đẹp, từ bi để làm đẹp tình cảm và trí huệ để làm đẹp lý trí của mình. Thì chúng ta gọi là trang nghiêm. Và có một thứ trang nghiêm khác gọi là phước đức và trí huệ, thì chúng ta thường nói phước trí thì trang nghiêm. Phước ở đây tức là các hành động tốt, các hành thuộc về giới, thuộc về bố thí, thuộc về tất cả những cái hành thiện, cái điều thiện, gọi là phước đức. Thì cái vị đó tại sao nó đủ? Bởi vì đó là có cái nhân đó rồi, cái nhân đó trước sau nó cũng đưa đến kết quả. Nên chúng ta nhiều khi không rõ, chỉ có nhìn thấy trước mắt. Rồi nhiều khi chúng ta thấy có những gì tăng mà có thể nói là thái độ không được trang nghiêm, không được oai nghi, thì chúng ta phải hiểu có. Nếu mà chúng ta lấy con mắt thịt của mình thì chúng ta thấy là vì đó cũng đáng kinh, nhưng chúng ta cũng hiểu rõ là bởi vì đó rất là tất cả cái mầm mống của phiền não của vô minh nó vẫn còn hoạt động, mà trong khi cái năng lực tu hành của mình nó vẫn chưa đủ. Mà chú thời thường của chúng ta thì chỉ có nhìn kết quả thôi. Cũng như cái vị ra một cái vườn cây, cái vị chỉ nhìn cái cây nào nó tạo thành quả rồi, nó có trái rồi thì biết quý. Còn những cái cây nhỏ nó mọc lên, nó còn chưa có trái, nó còn bị những cái cây dài, cái cỏ nó mọc nó che phủ, nó còn bị gió thổi ngả nghiêng, thì chúng ta cũng sẵn sàng lấy chân đạp lên nó, mà chứ không biết quý nữa. Cũng vẫn với cái tâm coi thường, không biết quý trọng cái nhân, cái mầm mống nó đang nảy sinh. Ở đây lấy ví dụ như là cho nó đầy trên mặt lửa, tại vì có những cái đống lửa nó còn nằm ở dưới, nó ví như cái mầm mống, thì cái cho nó lấp bên trên chúng ta được đâu như là nó không còn lửa nữa. Nhưng mà nếu chúng ta khơi lại thì chúng ta sẽ thấy lửa. Thì như là chúng ta nhớ câu chuyện thiền mà Tổ Quy Sơn á. Tổ Quy Sơn một hôm ngồi hầu thầy là Tổ Bách Trường á. Bách Trường mới nói là thời đó lúc đó là mùa đông, Bách Trường mới nói là coi trong trời xem nó còn lửa hay không, chỗ mà sửa á. Thì ngài mới lấy tay là cả để thấy toàn là cho mà, mới nói là không còn lửa nữa. Thì cứ nghĩ là thầy mình chỉ nói chuyện là thắp lửa để mà sưởi ấm thôi. Thế này Bách Trường mới lấy tay đặt sâu ở bên dưới á, thì nó còn lại vài đống lửa rất nhỏ. Thầy mới cầm lên và một cái này cũng phải lửa sẵn. Thì nhờ như vậy đó mà Tổ Quý Sơn mới tan ngộ. Thì điều gì Tổ Quý Sơn nhìn thấy mắt thịt và chỉ thấy là cái gì đốt cháy to lên nó làm cho mình ấm áp, gọi cái đó là lửa. Và coi thường cái đống lửa nhỏ, coi nó như là nó không phải là lửa. Nhưng mà đây khi mà ngài kia đưa lên mà để cho thấy là trong mình tự mình lại, thì mình mới phát hiện ra cái trí huệ. thì cái bài đó tây lý như vậy thì chúng ta phải hiểu rõ vấn đề trong đạo Phật. Nên hôm trước tôi mới nói vấn đề mà cái kết quả từ kiếp này đến kiếp sau đó, mà từ kiếp tới chúng ta cần phải suy tư. Nếu chúng ta học đạo mà chúng ta không tư duy theo cái nhân quả luân hồi mà không chấp nhận những cái kiếp kiếp trước, kiếp sau nữa, chúng ta chỉ nghĩ tất cả mọi việc chỉ xảy ra trong cái gì mà mình thấy trước mắt thôi đó, thì chúng ta rất khó mà hiểu đạo, hiểu đi sâu vào đạo được. Và thực sự mà nói, bây giờ tôi chỉ đặt vấn đề ra là nếu mà đời sống này chỉ có những cái gì trước mắt chúng ta, và chỉ có khi nào cái thân mình còn sống, và mình nghĩ cái thân mình chết đi xong có gì nữa hết, thì thứ nhất cái đó chúng ta lạc vào đoàn kiến, chúng ta cũng ngoại đạo. Như vậy chúng ta không thể nhận mình của Phật tử được nữa. Điều thứ hai, nếu mà thực sự đời sống nó lại như thế á, thì mọi việc rất là gì, chúng ta không cần Đức Phật nữa. Chúng ta chẳng cần đạo, chúng ta chẳng cần phải tôn kính ai, hay là chẳng cần phải rè rặt vấn đề gì hết, mình muốn gì cứ làm đi, bởi vì rốt cuộc chết là hết. Việc gì chúng ta phải do dự, việc gì chúng ta phải có lương tâm, việc gì chúng ta phải suy nghĩ điều này, suy nghĩ điều kia, giữ điều phải để làm gì, khi mà chết là hết. Đối xử tốt để làm gì, chịu lỗ lã để làm gì, cứu việc thích cái gì cứ việc làm, tranh giành tất cả lẫn nhau, đừng sợ gì hết, vì chết là hết. Thành ra cái quan niệm chết là hết như vậy, Đức Phật gọi là một tà kiến. Vì nếu người nào thực sự mà tôn thờ cái quan niệm đó, thì nó sẽ đưa người đó đến cái chỗ gọi là hủy hoại tất cả những cái thiện pháp ở thế gian, nó sẽ biến thế gian này thành ra địa ngục. Nhưng mà chúng ta trong cái bản năng của con người, nó vẫn luôn luôn có cái mầm mống trí huệ. Nên dù chúng ta có cảm thấy là không biết có kiếp trước kiếp sau hay không, nhưng chúng ta vẫn sợ làm điều ác, vẫn sợ khổ, và vẫn luôn luôn có cái gì đang chờ mình làm. Có nhiều cái ham muốn thúc đẩy mình làm việc xấu, nhưng có những cái đang chờ mình làm. Đó là cái mầm mống của trí huệ. Cái mầm mống đó nó thích hợp với cái định luật nhân quả và định luật những cái nhân quả mà coi như là không công bằng. Đó là tất cả cái mà chúng ta phải lưu tâm suy nghĩ, thì từ từ chúng ta mới thấy là từ chỗ đó mới phát triển ra tất cả cái năng lực. Và cái năng lực đó nó là năng lực thiện thế gian này. Bởi vì ví dụ như chúng mình biết là tại sao mà có chư Phật, tại sao mà có những vị Bồ Tát, có những đức hạnh từ bi, bởi vì đó là những người thấy chúng sinh là luân hồi không cùng, cái pháp, cái tâm nguyện không cùng. Nếu giờ một vị Bồ Tát mà không còn tin được kiếp sau nữa, không tin được kiếp trước nữa, tự động cái Bồ Đề Tâm, cái từ bi tâm rồi, không mất. Và nó chỉ còn giới hạn lại trong cái vòng tình cảm giữa những cái gì mình thấy trước mắt mà thôi. Thế một người tê xiết, thấy thương người đó, chấm hết. Thế vậy thì cái tâm đó nó trở thành cái tâm phước thiện của thế gian, chứ không phải là từ bi tâm của một vị Bồ Tát nữa. Bồ Tát tại sao lại mong cầu trí huệ vô thượng Bồ Đề? Vì Bồ Tát thấy rằng là tất cả những cái mà tình cảm diễn ra nó không giải quyết được vấn đề. Là vì mình xoa dịu cho người đó hết đau cái tay phải thì người đó sẽ đau cái tay trái. Bây giờ mình giúp cho người đó hết đau cái tay trái thì người đó sẽ đói bụng. Mình giúp cho người đó hết đói bụng thì người đó bị lạnh. Giúp cho người đó hết lạnh á thì người đó lại kiêu ngạo. Giúp cho người đó hết kiêu ngạo á thì người đó lại cảm thấy lỗ lã buồn phiền. Để nó biết rằng là bây giờ cái bản ngã của mình không được thỏa mãn, nó cũng đau khổ. Vậy mình có giúp cho người đó thỏa mãn hoàn toàn, người đó chết đi, người đó là bị sinh tử luân hồi. Thế nên vì Bồ Tát do thấy rõ cái sinh tử luân hồi đó, thì cái pháp vô thượng Bồ Đề, cái vô thượng Bồ Đề là cái trí huệ nó nhằm giải thoát sinh tử, chứ nó không phải là cái trí huệ mà chỉ xoa dịu người đó trong cái lúc sống. Thành ra nó mới thành được cái trí huệ của đạo Phật, đó là cái trí huệ căn bản của tất cả cái kê, nghĩa là mình nói cái minh triết của đạo Phật. Thì nó cũng xuất phát từ cái lòng tin và luân hồi. Và chư Phật chư Bồ Tát đó không phải là linh thôi, mà thấy được bằng tất cả cái thiền nhãn cũng như là cái huệ nhãn, thấy được cái luân hồi sinh tử của chính mình và của mọi chúng sinh. Do đó nên chúng ta phải hiểu rõ vấn đề như vậy thì thực sự ngày nào mà quý vị đem cái quan điểm nó vào tâm mình được, mình mới thấy là nó sắp đặt lại cái tình cảm, nó sắp đặt lại cái nhận thức của mình, và nó phát triển cái năng lực, một năng lực mà thông sâu về trong tâm thức của mình ấy, phát triển rất mạnh mẽ. Khi một cái bộ đá thương của chúng sinh ấy, là cái thương nó tận cùng. Có cái thương mà nếu mà cùng con người làm thì thức thiền, họ chỉ thương trước mắt, họ giúp thì nó trước mắt thì nó chết đi rồi họ quên. Cha mẹ thương con vậy, con cái chết đi rồi khóc ba tuần lễ quên. Nhưng cái vị Bồ Tát không bao giờ quên chúng sinh, bởi vì Bồ Tát biết rõ chúng sinh đó còn sinh ra còn khổ nữa. Lúc đó tất cả những cái tiềm năng mà nó nằm sẵn trong tâm thức của mình á, nó sẽ phát triển. Và lúc đó mới gọi là một cái tự vi viên mãn hay là một cái trí huệ viên mãn được. Nên chúng ta đừng tưởng rằng là cái kiến ấy, này mình coi thường cái đó được. Cái chánh kiến là cái nền tảng căn bản ở trong đạo Phật. Nếu chúng ta có được cái chánh kiến thì chúng ta sẽ phát triển đúng được cái tâm tạng. Và chánh kiến trong đạo Phật chính là nhân quả luân hồi. Mà nói một cái khác đó là nhân duyên. Thì nói như vậy để cho chúng ta biết mà cái vấn đề đó, cái vấn đề nhiều kiếp, nhiều cái nhân quả trải qua nhiều kiếp ấy, để cho chúng ta đừng có coi thường những người mà hiện giờ họ mới theo nhân, họ có thể phạm lỗi bởi vì cái phiền não lực nó còn mạnh, nhưng đừng coi thường những người đó bởi vì họ đã có theo cái nhân. Cái nhân đó trong những kiếp tới nữa nó sẽ phát triển. Thì đến bây giờ phải tiếp tục nói, bây giờ chưa nói nhân quả, nhưng mà cái bài kệ 13 sẽ nói cho chúng ta biết cái gì chúng ta nhìn thấy trước mặt. Có một ngoài là về phạm giới, chị mẹ đây cũng dấu hỏi những người dùng hả? Chân ẩn, ẩn là chưa, vô lượng chưa công đức. Thì có nhiều người, có nhiều vị tăng ở bên ngoài có vẻ như phạm giới, nhưng bên trong đó thì chứa vô lượng công đức. Phải nên tin vâng và kính trọng, cái này là nói cho cái người Phật tử phải nên tin theo vâng lời và kính trọng các người đó. Hiền thánh và phu không thể được, hiền thánh và phu không thể nào đông lượng được. Đặc biệt nhất là quý vị Phật tử phải hiểu rõ là chúng ta là Phật tử đại thừa Phật giáo. Đại thừa Phật giáo, cái con đường của đại thừa nó rất đặc biệt. Con đường đại thừa là con đường từ bi, thế nên thâm nhập vào trong chúng sinh rất nhiều. Chúng ta không thể làm một Phật tử Phật giáo mà cứ nhìn các vị thầy bằng con mắt của tiểu thừa, bởi vì cái tiểu thừa phân biệt rõ ràng tăng thế tục, người tăng nhân tách rời là thế tục, và người tăng nhân nếu mà dính vào thế tục thì không xứng đáng là tăng nữa. Nhưng mà với đại thừa Phật giáo nó khác, là chúng ta không có tinh thần đại thừa Phật giáo. Ngay nhiều khi chúng ta là Phật tử đại thừa mà chúng ta vẫn phán đoán theo cái tinh thần tiểu thừa. Với đại thừa thì cái vấn đề ở bên trong tích chứa cái hạnh quyền đại thừa Bồ Tát ở bên trong, cái đó nó rất là kỹ và sâu xa. Không bao giờ một vị Bồ Tát, một vị Bồ Tát có thể thể hiện ra nhiều hình thức, có thể thể hiện ra là hình thức của một pháp. Mà một vị Bồ Tát không bao giờ được quyền nói là tôi hành Bồ Tát nào đây, tôi phát từ bi tâm đây, tôi hành từ bi tâm đây. Bởi vì nếu mà chúng ta nói ra như thế, tức là chúng ta vi phạm vào một cái luật rất nguy hiểm, đó là chúng ta nâng cái bản ngã mình lên. Và chúng ta muốn kéo cái sự kính trọng và cái sự quy ngưỡng của người Phật tử. Như vậy tức là chúng ta hành động vì bản ngã hết. Thế nên cái vị mà một vị tăng mà còn hành Bồ Tát nào là họ giấu kín cái tâm quyền Bồ Tát rất kín, và họ không có để lộ cho ai biết, thì lúc đó chúng ta khó mà lường được lắm. Tại vì cái hành Bồ Tát thừa là hành trà trộn với chúng sinh. Thì bên ngoài như vậy chúng ta sẽ thấy mà trông thấy là chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì hay, chẳng có gì lộ và chẳng có gì ích lợi hết. Nhưng mà ông thầy nó tích chứa bên trong cái mầm mống của Bồ Đề Tâm, và ông đang một tập luyện cái đức hạnh ở bên trong. Cái vị Bồ Tát ấy, chỉ khi nào ra tay giúp ích cho chúng sinh, đó là khi thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Còn trong lúc chưa thành tựu như vậy ấy, thì luôn luôn thấm nhập tu luyện, thấm nhập bên trong thôi. Có thể ai coi thường mình hết, cái gì đó ở bên trong á, điều cái tâm mình dù chúng sinh coi thường mình, luôn luôn tôn trọng chúng sinh, không oán hận, phải tất cả cái tâm oán hận và luôn luôn giữ chọn cái tâm từ bi. Chúng ta đâu có biết được cái hạnh bên trong đó, chúng ta chỉ thấy bên ngoài rất tầm thường, không tin tâm, không biết lời, chẳng có cái gì hết. Nhưng mà vì nó luôn luôn theo dần cái chúng sinh, vì nó luôn luôn biết rằng mình một ngày nào là mình thành công thì mình sẽ cứu độ người này. Mà hiện bây giờ đó là những người mà có thể coi thường mình nhất. Nhưng ngài Chiếu dù là người người ta kính trọng bởi vì trí huệ của ngài, thì ngài không bao giờ nhận đệ tử. Ngài nói là chỉ bao giờ nhận đệ tử là ngài thành công được vô thượng chánh đẳng chúng ta. Thì đó là cái hành nguyện của một vị thánh mà luôn luôn tách rời khỏi thế gian này, nhưng mà đó là hành nguyện bản thường cho chúng ta hiểu rõ là một vị Bồ Tát là biết rõ cái bổn phận của mình được. Thì luôn luôn như vậy, nếu chúng ta đọc trong kinh tại thừa, chúng ta còn thấy rất nhiều cái hành Bồ Tát. Đức Phật nói là nếu bây giờ mình gặp những chúng sinh rất là ngoan cố, bản ngã kiên cường, luôn luôn muốn hơn người, thì vị Bồ Tát đó sẵn sàng hạ thấp mình xuống, sẵn sàng là cái người thua để cho cái người kia được thỏa mãn. Để làm gì vậy? Để mà từ từ được mình theo người đó hết kiếp này kiếp khác, mình phải tự tiến chuyển cái người đó đi. Trước tiên là mình phải làm cho người đó được thỏa mãn trước, người đó sẽ bắt đầu cảm thấy như là mình là cái chỗ mà họ tìm được những cái nguồn sung sướng mà cái bản ngã của họ đã đưa ra. Rồi từ từ mình phải làm quen dần dần cái đó, cho đạo Phật bản thừa gọi là nhiếp chúng sinh. Mà chúng ta thường nghe từ nhiếp pháp rồi, tức là làm cho chúng sinh liên hệ với mình, và mình thì giữ lấy cái bộ đề tâm đó, và cái hành động của mình chỉ là làm cho chúng sinh dính vào mình. Rồi cái kiếp này có kiếp khác, cái bộ đề tâm của mình nó tăng trưởng cho đến khi nào nó đủ năng lực thì mình sẽ lật ngược, mình sẽ cứu độ họ. Thì đó là cái hạnh Bồ Tát vẫn rất thâm sâu, mà một vị Bồ Tát trải qua bao nhiêu kiếp mới thành Phật được. Thì chúng ta phải biết là trong hiện giờ, trong hiện lúc này cũng có biết bao nhiêu vị Bồ Tát đang hành Bồ Tát nào mà chúng ta nhiều khi không thể thấy được. Thì như vậy á, nên cái người phàm phạm thị của chúng ta á, nên cẩn thận. Bây giờ chúng ta không biết Bồ Tát ở đâu hết, nhưng có một chỗ thì nó rõ ràng là chúng ta biết có những con người theo đạo thành đạo, đó là những vị tăng, những vị xuất gia. Còn một người ngoài đời nhiều khi chúng ta không hiểu có phải Bồ Tát hay không, nhưng mà chúng ta chỉ biết điều là có những vị hành đạo có thể đó là vị tăng. Thì chúng ta cũng có những hàng Bồ Tát thì rất là tận hiền khổ lượng. Bây giờ tôi nói cái điển hình như là Tế Công Hòa Thượng, ai cũng biết. Nếu quý vị qua bên tàu, quý vị đến cái tỉnh Hàm Châu ấy, mà Hàm Châu từ đầu họ nói là trên chỉ có thiên đường, dưới này chỉ có Hàm Châu, tức là họ ví là thiên đường, Hàm Châu là thiên đường ở tại hạ giới. Thì tỉnh Hàm Châu cứ đi đâu cũng thấy tượng của Tế Công Hòa Thượng hết, bởi vì Tế Công Hòa Thượng xuất ra tại đó, thành đạo tại cái tỉnh đó. Mà lúc nào cũng ôm bình thường, luôn luôn á, cầm cái đùi thịt chó, không ăn thịt, không phải ăn thịt thường, ăn thịt chó thôi. Và có thể nói say sưa suốt ngày, quần áo thì rách bươm hết, người lợn thì lơ lái, nó không bao giờ bám hết. À, thì nếu chúng ta đến cái ngôi chùa mà ngài xuất ra thì đó là chùa Linh Ấn. Chùa Linh Ấn là cái ngôi chùa rất lớn, nó thờ một cái tượng của Tỳ Lô Na Na Phật. Tượng đó cao cái thầy mười mấy thước trong sách điện. Thì từ cái đài mà lên cái trên thì như tôi nhớ là 25 thước. Và một ngôi chùa khác nữa là nó có những cái sự tích chùa Tịnh Tự, nó có những cái sự tích ở đây, nó có cái giếng mà dưới đó có cục gỗ, người ta bảo là đó là cái khúc cây mà còn sót lại khi mà Tế Công Hòa Thượng mang những cái cây về để xây lại ngôi chùa thì tốt, mà mang theo những dòng sông mạch nước về cái ngôi chùa, về những cái giếng ngôi chùa, rồi từ đó nó nổi lên mà lấy đi. Rồi còn có nhiều cái tích nữa, nhưng mà vì cái cách mạng văn hóa nó phá hết. Nhưng mà chúng ta bây giờ đi đâu thấy vào tiệm nào cũng phá tượng Tế Công Hòa Thượng, Tế Công Hòa Thượng. Thì đó là cái hình ảnh của một cái vị Bồ Tát mà đến bên ngoài thì là chỉ là một ông tăng phá rời rất tầm thường, nhưng mà có những cái hành vi mà dù gì đi nữa đó, đây có hòa thượng cũng là một vị mà tác quả là hàng và thể hiện ra mà để cho người ta có thể nhận biết. Còn có những cái vị bồ tát mà chưa tác quả là hàng nữa, tức là chỉ giữ lấy cái bồ đề tâm ở bên trong nữa, thì chúng ta lại hoàn toàn không biết. Vậy mà chúng ta chỉ thấy mình thức bên ngoài thôi. Nên ở đây bài kệ này khuyên chúng ta là tốt nhất thì mình cứ nên kính trọng đi. Còn nếu mình cứ lấy cái mắt của mình thì mà mình nhận xét á, thì nhiều khi nó có thể sai lầm rất nhiều. Có bậc ngoài làm đủ hoa nghi, tức là có bậc có vị tăng á, bên ngoài hiện đủ các hoa nghi của một vị tăng tướng, thì không phải là tất cả các vị Bồ Tát thể hiện ra luôn luôn cái vẻ thì khác rồi, nhưng còn cũng có những vị hiện ra rất trang nghiêm thành tịnh, hoặc là có vẻ như dấu hỏi về đúng giá, hoặc có vẻ như chưa bỏ được hạnh phúc. Cái người ta phải nhìn bên ngoài cho nó được phạm phu, người nhìn bên ngoài cho phạm phu, để đâu bên trong lại là thành. Thì cái này thực sự là cái trước mắt chúng ta có một phân biệt được lắm. Thực sự nếu chúng ta hiểu đạo Phật á, thì các vị thánh á không bao giờ mà họ cũng có thể có những gì hiện ra bên ngoài tất cả cái hoài nghi tâm tư, nhưng mà đa số vị thánh ít khi họ chịu hiện như vậy đâu. Chúng ta nhớ chuyện của ngài Hàn Sơ với Thập Bát. Hàn Sơ với Thập Bát thường được nói là hóa thân của văn thù với Phổ Hiền Bồ Tát. Hàn Sơ là một thi sĩ nghèo, nhưng mà thưa quý vị, thi sĩ ở đây là chỉ làm thơ tạo mà không bao giờ mà thi ra hết á, mà chỉ sống ở trên núi non thôi, mà như đi tiên cũng khổ. Thập Bát là một ông tử ở trong chùa, từ chùa thôi lớn lên mà không bao giờ xuất ra hết. Hàn Sơ Thập Bát là hai cư sĩ mà cũng không đến điên nấu cơm làm đầu bếp cho chùa, rồi nấu cơm cho Chư Tăng. Và hai ông lúc nào cũng khủng như điên, Chư Tăng mà ăn xong rồi còn lại cái gì sót lại trên bàn thì Hàn Sơ tức là thi sĩ sẽ đến ăn hết mà còn cái đồ sót lại. Còn Thập Bát thì chỉ đầu bếp ở dưới bếp thôi, nhưng mà hai người làm bàn với nhau. Cho đến cuối cùng khi mà người ta phát hiện được Hàn Sơ với Thập Bát, tức là do quan tể tướng tôi không nhớ tên, ông ta đi tìm ông ta đi gặp đạo, đi hỏi đạo, thì được vị thiền sư chỉ cho Hàn Sơ Thập Bát chính là văn thù của Phổ Hiền. Thì ông ta mới nghe Hàn Sơ Thập Bát hỏi thăm thì ai cũng bảo hai cha điên. Khi đến nơi đấy ông ta mới phái lời thì Hàn Sơ Thập Bát mới nói là ông điên rồi sao mà lại đi lại hai chúng tôi. Ông kia nói là nghe người ta nói là hai ngày là văn thù của Phổ Hiền hóa thân. Thì Hàn Sơ Thập Bát nghe xong thì ôm bụng cười lắm hết, xong rồi mới chui vào trong một cái khe núi, cái khe nhỏ mà thôi, chui vào mất tích luôn trong đó, tức là chỉ có nghe tiếng cười vọng ra thôi. Thế là khi mà nó bị lộ ra một cái như vậy thì biến mất. Thì các vị thánh nhân nó họ xuất hiện thế gian này thật nhiều, họ tách rời khỏi chúng sinh và họ ẩn thân hiện diện như vậy. Cái mục tiêu là để giáo hóa những cái người học đạo. Thì thực sự ra chúng ta không gặp được, bởi vì cái học đạo của chúng ta rất còn ở dưới sơ cơ. Nhiều khi những cái vị học đạo mà tu thâm sâu rồi, tức là những các vị thượng tọa và đức hòa thượng á, nhiều khi vẫn còn cái tâm mà tâm chất tướng bên ngoài, thì các vị thánh nó họ hiện ra, họ sống chung các vị đó. Cả trong chùa như vậy chỉ coi chúng ta như là một cái anh hùng khủng nấu bếp rồi, nhưng mà về sau họ biết được đó là một thánh tăng thì lại biến mất. Như vậy đó, để dạy cho cái chuyện gì đó thì chưa bao giờ để chúng ta, nhưng mà nhiều khi mình hiểu được bài học đó thì mình suy nghĩ và mình cũng phải hiểu là cái bên trong là thực sự là quý cái bên ngoài. Và tại sao mà mình phải giữ bên trong và giữ nó để cho bao giờ nó được viên mãn? Nếu mà nó chưa viên mãn thì mình làm lộ ra thì nó mất công đức đi. Cũng như một cái trái mà nó chưa được chín đó, mà để cho người ta thấy một cái trái quý đó, thì người ta hái và như vậy nó sẽ làm mất cái hiệu năng của cái trái quý đó đi. Thành ra một cái trái thì thực sự nó quý thì nó phải giấu kín cho đến bao giờ hoàn toàn nó chín mùi, thì lúc đó nó sẽ từ xưa ra định lợi ích cho chúng sinh. Đó là cái lý do tại sao mà các vị thánh họ giấu kín cái tâm đạo của họ. Nếu như vậy rồi thì chúng ta cần nên phải là cần nên có hai tâm phân biệt. Nên cũng có cái bậc làm bên ngoài có an nghi, mà cũng có bậc làm như là mình chưa có lìa dầu gì hết. Thì mình đừng có lường được cái bậc đó. Thì đây, ở trong bài kệ 13, 14 này, 12, 13, 14 này nó bắt đầu nói chúng ta là những bậc thánh thật sự. Họ cũng làm bên ngoài bên trong mình không có lường được. Thì bên trong cũng như là bốn loại thiên la quả, thì sống chín khó phân không thể biết, để tưởng như lai giống như vậy, có giới lấy không giới lấy thật khó được. Yêu la thông thường chúng ta thường nghe cái thầy nói như là cái người tu hành cái bông xoài chính ca, thì trong Phật Phật nói là có ba cái: nhân thì nhiều mà quả thì ít. Thì nếu mà nói thì thế ra trước tiên hết là trứng cá nó rất nhiều, khi mà thành một con cá lớn hẳn hỏi không còn lại bao nhiêu hết. Còn tiếng Việt nói bông xoài đó chính là yêu la quả. Thế quả yêu la này nó khi mà nó nở bông thì rất nhiều, nhưng khi mà nó kết quả lại thì nó còn rất ít, nó đổ hết. Nó gọi là trứng cá bông xoài yêu la đấy mà. Cái thứ ba nữa, nhân thì nhiều mà quả thì ít, đó là các bồ tát phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm rất nhiều, nhưng mà đến khi mà thành tựu quả là thì rất ít, bởi vì chúng ta bị phối thất bồ đề tâm hết. Thì đây bốn loại như ba quả, bốn loại đây là nói cho bốn quả mà thì trước ta đã học tu đà quả, tu đà hàm, a la hàm. Bốn quả này nó như là cái yêu la, cái trái yêu la vậy. Người ta đi tìm cầu giải thoát ta học đạo rất nhiều, nhưng mà thành tựu bốn quả rất là nhiều. Thì chúng ta cũng như vậy, thì bên trong á có thể như là dù là bốn quả nó hiếm hoi như vậy đấy, nhưng mà có thể bên trong nó có nhiều bậc họ có cái nhân được quả như vậy. Nhưng bên ngoài nhiều khi chúng ta không có phân biệt được, nên có thể nói là chúng ta là những người đi tìm của cái quả đó, chúng ta là những người phán xét, những người phật tử phân biệt phán xét, nhưng chúng ta khó biết lắm cái vị tăng nào sẽ thành đạt cái quả đó, vị tăng nào sẽ không thành đạt. Là sống chín chúng ta cũng có thể phân biệt được đâu. Thì đệ tử của Đức Phật cũng giống như vậy, đệ tử Như Lai cũng giống như là bốn loại quả Như Lai như vậy. Người phàm phu mình sẽ phân biệt được đâu là ai sẽ thành tựu quả đó và ai sẽ không thành tựu quả được. Có giới không giới thật khó lường. Cái cho bài kệ 15 này là cái mà chúng ta đang biết suy nghĩ vô cùng. Trong cái phương tiện mà quý vị Phật tử liên hệ với lại quý thầy, quý vị nên có những cái suy tư như vậy. Chúng ta chỉ thấy cái trước mắt, chúng ta thấy có nhiều vị phản đối, chúng ta thấy có nhiều vị có vẻ như là không có được oai nghi, thì chúng ta nghĩ ngay ở đây cũng là tầm thầy, đừng có nên nghĩ như vậy. Sống với chính khó mà phân biệt được lắm. Và chúng ta thấy vị thầy nó trang nghiêm khả kính, có tư cách ăn nói đàng hoàng, đối xử nghĩa là hết sức là có một cái gì oai nghi của thầy trong đó. Chúng ta nghĩ thầy này chắc chắn là thành quả, dù bây giờ chúng ta nhận là mấy thầy là chưa có đạt quả thì chẳng nữa, nhưng mà chúng ta sẽ phán xét rằng thầy này mới là tu, thầy này mới thành quả. Đừng có nên nghĩ như vậy. Và cũng đừng có nghĩ được là nghĩa là mình bây giờ mình cứ thấy thầy nào mà bên ngoài chúng ta tặng bài thì bảo thầy là chắc chắn không thành quả. Bởi vì Bồ Tát cũng có thể thể hiện cho anh đi bên ngoài nữa. Nhưng mà cũng phải kể ở đây thì muốn thầy chúng ta nói là chúng ta đừng có lường được, chúng ta không lường được cái đó đâu. Bởi vì thưa quý vị, là cái mà đắc quả không có phải một kiếp này đâu, mà nó còn nhiều kiếp lắm mới đắc quả được. thì chúng ta nhớ cái câu chuyện mà cái bà Ni đệ tử của Đức Phật mà đi đâu cũng khuyên người ta xuất gia tu hành hết á. Thì nó vào cái cung điện nhà vua mà cũng khuyên tất cả người tu cũng đi những nơi trong đó mà xuất gia đi, tu đi, tu đi. Thì mấy bà cũng khuyên những nữ đó bảo là làm sao mà tu được, mà tại sao tu cũng được, chỉ cần cạo đầu thôi là cũng được. Mấy bà cũng khuyên nữ mà nhưng mà chúng tôi không còn yêu luyến cuộc đời, còn thích đẹp đẹp, còn thích đẹp, còn thích hay thì làm sao tu được. Các bạn chỉ cứ tu rồi như vậy phá giới sao, và chỉ cứ phá. Mấy bạn kia mà phá giới như vậy đoàn đi ngộ thì sao, đoàn đi đoán thế kia là tôi đoán tôi làm sao vậy thì nguy to rồi. Các bạn chẳng có gì nguy hết á, đoàn rồi sẽ tinh trở lại làm người, lúc đó sẽ thành ra. Và nói đó chính là cái kinh nghiệm của bà ta, tức là chính bà là một người đã từng trải qua tất cả những cái đó. Từ cái tiền kiếp á, chỉ là một cái cô kỹ nữ, rồi mới chọc ghẹo các cô đi á, mặc làm là vợ làm cô đi á, rồi đi cái tướng biểu cô đi để cho các bạn bè cười là chế nhạo. Nhưng mà do vì cái nhân đó nên kiếp sau thì đi tu, có vì cái nhân chính yếu của cái kiếp sau đi tu xuất ra. Mà xuất ra rồi á thì tại sao lại cái kiếp kiếp não mà của kỹ nữ nó còn mạnh, phá giới tứ tục bao nhiêu giới phá hết, nó phá giới toàn địa ngục. Nhưng mà nó ra địa ngục như vậy thì đủ cái đau khổ như thế đó, nên khi mà nhưng mà cái mầm mống nó xuất ra á, nó luôn nó theo cho đến địa ngục, nó theo khắp mọi nơi, nó theo nó nằm trong đó. Khi mà Đức Phật nói cái câu nghiệp á, mình có lên rừng chui vào biển, lên rừng sâu nghiệp nó theo sát mình, thì không phải là nghiệp xấu không thôi mà là nghiệp thiện nữa, nó nằm trong mình. Thế nên khi chịu đựng đủ cái đau khổ đó thì cái nghiệp xuất ra trong tâm, thật nghiệp chân chính xuất ra nó phát triển xã hội. Nhưng khi trở lại là con người xuất ra tu hành tiếp và gặp được Đức Phật Thích Ca mà thành quả là hạn, thì bắt trải qua như vậy là cảm thấy là 100 kiếp tu hành. Thì khi mà thành quả là hạn nó mới nhớ lại tất cả tiền kiếp, mà do đó mà mới hiểu được cái lẽ tạo như thế nào, và mà mới hiểu rõ cái nhân quả như thế nào và cái nhân thiện như thế nào. Nếu không á thì toàn không biết đến mức nào mà có thể nói là thoát được. Nhưng nhờ chế diễu của cô đi không đóng vai trò của cô đi diễu thôi mà thành quả đó là hạn. Thì chúng ta phải hiểu mà chưa biết được. Bây giờ mà quý vị thấy một thầy có vẻ tệ, một thầy có vẻ khả thi, nhưng mà chưa bắt quả thì cả hai thì sẽ còn lung chuyển ở trong luân hồi. Không, chưa có thấy cái nào chạy hết, chưa có cái nào chết. Thế nên bây giờ chúng ta thì trước mắt thì chúng ta sẽ bảo là ông thầy này là hơn, ông thầy A là hơn thầy B, chắc chắn 100% vậy. Nhưng mà cái tiền não nó còn bên trong, chưa có đắc quả mà kiếp sau còn sinh ra nữa. Bây giờ ông thầy A ông tu rất đàng hoàng, nhưng nếu mà cái nhân bên trong của ông không vững thì kiếp sau ông sẽ hưởng phước, ông không có tu nữa đâu. Nếu mà ông thỏa mãn cái này, cái tu trong kiếp này, ông thỏa mãn với cái hình tượng bên ngoài, ông thấy mà ông tu như vậy, người ta tự cung kính, người ta tự kính trọng, người ta tự trở nên ngoan ngoãn, vâng lời, ông hài lòng với cái đó, thì kiếp sau sẽ trở thành một cái ông quan lớn, hay là một ông vua mà có quỷ tôi trung thành, quỷ tôi ngoan ngoãn, mày nó đủ thứ hết, chứ không có phải chủ kiếp đâu. Họ có thể một ông thầy mê mối, rồi bị người ta than, bị người ta chửi, bị người ta nói đủ thứ hết, suốt cuộc đời cũng được thỏa mãn đau khổ. Do vì vậy mà quy tâm về Tam Bảo một cách mạnh mẽ, cuối đời được nghĩ lại thấy mình chẳng có cái gì hài lòng hết, luôn luôn được thất bại, thèm hết cái này muốn cái kia, mà rốt cuộc cứ bị Phật tử la dậy, chửi mắng, chửi thị Phật tử, thì bà cũng chẳng có mặt nữa. Cái đó là những cái mà nó ăn sâu làm cho mình cảm thấy như là đến cái cuối đời cảm thấy là cuộc đời này là sao nó khổ quá. Nên quy tâm về Đức Phật, thế nên kiếp sau tu tiếp, mà có thể đến cái thành quả trước cái vị tăng kia, chúng ta cũng biết được cái chuyện nó sống chín, có nghĩa là khi nào nó còn sống thì cho đến lúc chín mà mình không khó mà có thể biết được. Đừng nên sử dụng tăng bảo chúng, nếu muốn không chồng luôn tiền khổ phải hay kính trọng chồng thuộc tốt. Tức là kết luận lại là cái người nào chúng ta thấy thả tính cứ thấy mình, cái vị tăng nào bên ngoài thấy thả tính thì mình, cái vị tăng nào mà thấy bên ngoài có vẻ bê bối đó, đừng nên khinh mình, đừng nên coi thường. Nếu mà vị Phật tử làm tiến được càng tốt, tốt hơn kính phục vị Phật tử đó. Còn nếu không kính được, đừng nên coi thường. Và cũng nên có cái suy nghĩ rằng là mình phải cố gắng tạo cái một cái sự kính trọng, dù lúc đầu mình tạo một cách ra rồi, nhưng mà cái mà tạo cái tâm kính trọng nó có ích lợi cho mình, bởi vì nó chính là cái chỗ để mà mình trồng tất cả những cái mầm mống, đó là cái ruộng mình trồng cái mầm mống mà gọi là thất ngã, phá ngã, ly ngã và quy kính để tam bảo. Thành ra nếu mà muốn không trồng nó tiền khổ thì phải nên kính trọng, đừng có sử dụng tăng bảo chúng. Và dĩ nhiên cái chữ sử dụng ở đây là nói cho những vị tăng mà chúng ta coi thường, bên ngoài chúng ta thấy không có gì đáng kính trọng hết. Ai hay muốn hưởng sướng loài người, tức là người nào mà muốn hưởng được sự sung sướng cho loài người thì cũng phải cúng dường tùy theo tăng. Đừng đánh tâm phàm phu hạ liệt, phân biệt chưa lai để tự chúng. Tức là tốt nhất là đừng có đem cái tâm phàm phu hạ liệt của mình, bởi vì chưa có trí huệ, mình phân biệt cái gì là chặt cái này, nhất là về cái luật nhân quả của đạo Phật nữa. Thì cứ cúng dường thì theo tăng định thì cái kết quả thì sẽ được cái sự sung sướng cho mọi người. Đây là nói cho những người chỉ có nghĩ cái chuyện là hưởng sướng cho mọi người, chứ không có nghĩ cái chuyện là thoát khỏi cái trầm luân trong việc khổ, thì cũng phải nên cúng dường cho tăng. Những người nào không muốn thoát khổ chỉ muốn sung sướng mọi người cũng nên làm, bởi vì đó là phúc phước của thế gian, chứ đừng có phân biệt như lai để tự chủ. Đừng có nghĩ thầy này, nhất là những vị nào có trí thức học giỏi, những thầy giỏi quá cũng thường chỉ đi tìm thầy nào cũng có bằng cấp cũng được rồi người ta hay phân biệt như vậy. Gọi là người nào thì cũng muốn thầy mình cũng vậy, có nhiều vị học thức có sư thì nó thì cũng muốn thầy mình cũng phải là người thầy danh tiếng, có tiếng tăm lẫy lừng, khi thấy một ông thầy nhà quê ở đó thì có cái tâm sinh nhật. Thực sự cái tâm đó là cái tâm phản phụ, không phải là cái tâm của người Phật tử, mà không phải là cái tâm mà phù hợp với cái trí huệ thấy được luân hồi nhân quả, tức là trí huệ vô thượng vô đề. Thành ra chúng ta đừng có mang cái tâm phản phụ đó. Có nhiều vị trong đời bảo rất khó hiểu, mà chúng ta cứ mang tâm phản phụ mắt thịt, tức là chỉ thấy trước mắt thôi, rồi đặt nhiều câu hỏi mà nhiều khi người Phật tử mà đặt câu hỏi như vậy thì thực là đáng tiếc. Ví dụ cũng đặt câu hỏi là tại sao, ví dụ thấy một tà sư nào đó, và tại sao không lấy bác sĩ kỹ sư đi theo. Chúng ta cứ làm thì bác sĩ kỹ sư là có trí huệ hết. Rồi tại sao mà ông đó, ông giáo sư đó, ông đi theo một cái ông tà sư nào đó. Chúng ta cứ nghĩ là cứ cho mà trong cuộc đời này là học giả, giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, Phật sư, tất cả cái đó là những người mà khuôn mẫu của trí huệ. Thực ra cái đó là chúng ta lầm. Trái lại những cái vị mà có học thức đó là những vị cũng có bằng ngã cao. Đó là thứ nhất. Điều thứ hai, những vị đó họ không có do bằng ngã cao nên họ không bao giờ mà họ chịu nhận, có thể nói là suy xét một cái gì thâm sâu về cái luật nhân quả đó. Và khi mà họ hành đạo thì họ chỉ muốn là ông thầy của họ là phải có tăng tiến là một. Điều thứ hai nữa là phải có một cái kết quả gì và nó có phải siêu phàm, bởi vì họ nghĩ họ là cái người cao trong xã hội nên khi họ tu họ cũng muốn là họ có thể có một cái pháp môn thật cao và có một kết quả thật cao. Họ không có nghĩ đến cái nhân quả, Bây giờ mình bày cho họ cái nhân quả tự nhiên thì họ sẽ thấy cái đó là để cho những bà già, để cho những người thấp kém. Mà khi mà họ phải hành đạo mà chung với lại cái một cái pháp môn với những bà già thấp, với những người thấp kém, thì họ cảm thấy như là cái phẩm giá của họ bị hạ thấp. Nên những người trí thức như vậy họ chỉ đi tìm những cái vọng tưởng mà thôi. Rồi họ lấy những cái bằng cấp của họ, họ đồng hóa với cái trí huệ của họ, đó là cái sai lầm. Trí huệ của luân hồi nhân quả nó không có biết gì về cái bằng cái đó, cũng như cái nghiệp lực của phiền não luân hồi nó tóc kể là bằng cấp cao xa hay cái gì, tổng thống nó cũng cho chết chứ không có cho hỏi thôi, mà chỉ chết rồi nó cũng đưa đi luân hồi trong địa ngục một cách đau khổ thôi, cũng gì là kỹ sư hay bác sĩ. Nhưng mà những người đó họ không muốn nghĩ đến chuyện đó, họ chỉ muốn làm sao cho cái bản ngã bác sĩ kỹ sư của họ nó được tổ điểm thêm nữa, nó được nâng cao hơn nữa. Thế nên chúng ta đừng lấy họ ra làm cái cũng như là cái tiêu chuẩn để mà chúng ta đưa vào đó theo đạo. Chúng ta phải nhớ một điều như vậy. Thế thành ra đừng có bao giờ mình thấy cái chỗ nào bác sĩ kỹ sư đi nhiều thì tưởng chỗ đó là có thể thoát khỏi luân hồi đau khổ được. Đúng sai không biết, nhưng mà có thể trí thức cao hơn biết, nhưng mà luân hồi là không cần thiết, vô thường sẽ tới. Bác sĩ hay gì thì cũng chết hết, chết thì về đâu? Câu hỏi đó bác sĩ cũng tìm ngủ gì chẳng biết trả lời hết. Và cái người ngủ người ta chẳng biết trả lời gì, mà đến ông tổng thống cũng biết trả lời là sao hết. Từ đâu sinh ra, chết thì về đâu? Cái đó nó lại chẳng ai trả lời được, chỉ có cái trí huệ của đạo Phật. Mà trí huệ đó thì chúng ta khám phá trên cái phần tính của tất cả chúng sinh. Mà thường bất thiện Bồ Tát đã từng coi trọng tất cả mọi chúng sinh, dù là cái chúng sinh mà khả nghĩa nhất. Bởi vì cái phần tính đó chính là cái trí huệ giải thoát. Thế nên thực sự ra là chúng ta nên về ngồi suy nghĩ kỹ lại. Và cái suy nghĩ kỹ càng đó là cái phần tính của mình. Đừng có để những cái bên ngoài, cũng phía bên ngoài á, nó lừa dối chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải nhận định rõ như vậy và từ từ đi sâu vào trong cái bài giảng tán công đức kinh này. Thì đến bài số 18, và bây giờ bắt đầu chuyển sang cái nói là chúng ta nên khuyến khích chúng ta là đừng phân biệt, và bây giờ chuyển sang là nên cũng được. Nếu có thanh tín các sĩ lớn mà đời người niệm sinh tín tâm, tức là nếu có thanh ở đây là trong sạch, tín là lòng tin trong sạch, sĩ là nói cho người nam nữ, là nói cho người nữ, tức là các thiện nam thiện nữ có lòng tin trong sạch đó, chỉ cần mười niệm sinh tín tâm mà bình đẳng thủ dương đi theo bạn, người ấy sẽ được vô lượng báo. Tức là khi chúng ta cúng dường thì cúng dường cái tâm bình đẳng. Cái này ngay rồi rồi Đức Phật, là Đức Phật cũng đang khuyến khích hãy cúng dường cho bạn bình đẳng, cúng dường cho Phật. Thì thế nào là tin một cách thanh tịnh? Thì ở trên và câu dưới này xác định cho chúng ta biết làm tin một cách thanh tịnh, tức là tin bình đẳng. Thì chúng ta cúng dường cho bạn là cúng dường hết sức bình đẳng. Chứ bây giờ điều như vậy, khi mà mình đi học đạo á, thì mình phải được thầy mà học. Bởi vì mỗi thầy chuyên môn một cái. Bây giờ quý vị muốn học về tụng niệm, và cái tụng niệm cũng là một pháp môn tu, pháp tụng là một pháp môn tu, thì quý vị phải tìm thầy nào chuyên về tụng niệm. Rồi ngay cả về học về Phật pháp thì chẳng nữa, quý vị tiếp tục muốn học về kinh Pháp Hoa thì quý vị phải tìm một thầy nào chuyên về kinh Pháp Hoa. Quý vị muốn học thiền, quý vị phải tìm một thầy nào chuyên về thiền. Quý vị muốn học về tịnh độ, tìm một thầy chuyên về tịnh độ. Thì cái học đạo á, dĩ nhiên chúng ta phải tìm thầy. Những cái mà cái đó là học về huệ, còn về phước đức á thì chúng ta phải cũng thường chúng ta cũng thường tăng lấy ở bình đẳng. Thì khi mà về phước đức á, thì chúng ta nên có cái tâm bình đẳng với tất cả các bậc thầy, các vị thầy. Người Phật tử cần phải trang nghiêm cho mình hai thứ đó là phước và trí. nên người Phật tử nên cố gắng vượt qua cái tình thức của mình, rồi cái tình cảm và cái mặt thị phân biệt của mình. Đừng có phân biệt thì cũng hưởng được phân biệt, chỉ biết đó là mình tăng thì chúng ta sẽ được nó.
Tôi nhớ ông anh tôi đó,
thì ông cũng là một người rất là có thể nói là say mê với đạo Phật, thế nên đời ông chỉ bỏ cho đạo Phật thôi. Và bây giờ cái kết quả thì ông là một tiến sĩ về Phật học. Thì ông nói một câu mà chứ, bởi vì ông rất kính trọng có cái lúc mà ông còn là người đi học, còn là sinh viên, ông kính trọng những ông thầy mà dạy ông, kính trọng những ông thầy mà có thể nói là có học thức về Phật học, nên ngày nay ông thành công cái đó. Chứ ông không có nói là có cái tài giỏi của ông thầy, chứ ông nói là do cái tâm kính trọng của ông. Thì cái đó quả thực nó có cái nhân quả. Nếu chúng ta biết tôn trọng những cái gì mà xuất ra thì chúng ta sẽ được cái kết quả như vậy. Mà cái đời sống của một con người là ai cũng cần sự sung sướng hết, ai cũng muốn được sướng. Mà cái sướng đó, cái hưởng sướng với cái khổ nó vì tay lắm thưa quý vị. Bây giờ chúng ta rất giàu, chúng ta nghĩ là chúng ta sướng, nhưng mà nếu là người xung quanh ai cũng khinh mình hết, cái giàu rồi mình cũng không sướng được. Mà nếu bây giờ là ai cũng khinh trọng hết, nhưng mà trong số có một cái người nó khinh mình, tại sao nó khinh hết, tự nhiên mình cũng không được hưởng cái sự sung sướng cách trọn vẹn. Thế nên thực sự mà chúng ta muốn được sung sướng cuộc đời, chúng ta phải tập tất cả mọi công đức. Chứ chúng ta đừng có nghe mà coi thường Đức Phật là một cái người dạy cho chúng ta tất cả những cái nhân để chúng ta được kết quả viên mãn. Và không phải là viên mãn để giải thoát cái sự sung sướng cuộc đời. Mà có nhiều người mình rất đẹp, thỏa mãn lắm, nhưng mà tụi có độc xung là hết. Đó cũng là cái điều làm cho mình sướng không có được thỏa mãn, luôn cái khổ nó đeo lên mình. Bởi cái trước á, mình chỉ biết lau chùi sạch điện cho sạch sẽ thôi, nên mình được kết quả đẹp đẽ. Nhưng mà thỉnh thoảng nó cứ móc thùng phước xưa thôi, lấy tiền xài, nhưng kiếp này nghèo khổ. Mà lúc đó ông thầy cũng dạy là lau chùi sạch điện sạch sẽ rồi, nhưng mà nên biết